vào đời bằng vần thơ. Những cánh cò bay dập mộng mơ, tiếng Việt cha dạy con. Những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu.
Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nối đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Thưa quý vị, những ca từ trong bài hát Thương ca tiếng Việt do Đức Trí sáng tác cũng là chủ đề mà Hạt giống yêu thương hôm nay mang đến cho quý thính giả. Làm sao để giữ tiếng Việt cho các em nhỏ thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Úc? Làm sao để gieo cho trẻ thơ tình yêu tiếng mẹ, tiếng quê hương? Đó là trăn trở của ông Thái Đắc Nhương, hiệu trưởng trường Việt ngữ Lạc Hồng tại Melbourne. Trước năm 1975, ông là một giáo chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn. Ông đến Úc với tư cách là người tị nạn và làm nhân viên xã hội cho Bộ Dịch vụ Cộng đồng hơn 25 năm. Nhiệm vụ của ông là giúp cho trẻ vị thành niên có nguồn gốc tị nạn, không người thân thích ở Úc. Ông thành lập trường Việt ngữ Lạc Hồng năm 1984 và làm hiệu trưởng cho tới nay. Bộ sách Em học tiếng Việt từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 được ông viết từ năm 1990 và hoàn thành vào năm 2000. Xin được chào chú Thái Đắc Nhương. Cảm ơn chú đã dành cho SBS cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Khi mà chú qua đây thì chú có nhớ công việc mà giảng dạy của mình ngày xưa không?
Chú nhớ lắm. Trong thời gian chú làm cho cái Bộ Dịch vụ Cộng đồng là khoảng 25 năm rồi. Năm 78 đến năm 82-83 đó, thì chú đi thăm các gia đình của các em, trẻ em tị nạn ở đây đó.
Yeah.
Thăm nhiều lắm. Thì chú gặp phụ huynh. Phụ huynh mới nói với chú rằng lúc đó trường cư họ đến nay cũng 5-6 năm rồi. Họ lo nghề nghiệp. Yeah. Họ lo về trường học Úc cho mấy cháu, lo nhà cửa, nay có nhà cửa rồi, nay có nghề nghiệp rồi, bây giờ có cái lo khác là lo sợ các em quên tiếng Việt đi, lo cho các em sẽ mất gốc đi, thành ra bây giờ muốn cho các em học tiếng Việt. Do đó cháu nãy sinh trong đầu chú là phải mở một trường tiếng Việt cho các em học sinh.
Từ cái nhu cầu của rất nhiều bậc phụ huynh ở đây là mong muốn giữ gìn cái gốc, cái ngôn ngữ cho các em mà chú đã mở ra trường Việt ngữ Lạc Hồng. Bích Ngọc tự hỏi là cái khoảng thời gian đầu khi mà mở ra cái ngôi trường này nó khó khăn không chú? Mình có đủ vốn liếng tiền bạc rồi, ngay cả cái gọi là cái chất liệu đó để mình dạy dỗ các em sách vở này nọ, thì mình có một cái giáo trình nào không?
Nó khó lắm á, lúc đó mình gọi nói nôm na như tính vỏ tự do vậy. Nghĩa là thứ nhất là đi mướn trường là khó rồi. Muốn mướn trường hoài mướn không được, phải nhờ một vài người làm trung gian liên lạc với Úc mới cho mướn được. Về giáo chức á, mình quy tụ được một số cựu giáo viên. Nhưng mà dạy cũng dạy theo cái lối Việt Nam thôi. Cái kế nữa là tài liệu giảng dạy. Dùng cái tài liệu giảng dạy cũ đó hay là cách giảng dạy cũ đó, thấy cũng không có vấn đề gì mà gây trở ngại cho mình lắm.
Từ cái việc là không có được một cái giáo trình cụ thể nào đó thì chú đã tạo ra một cái giáo trình rất là bài bản, một cái bộ sách giáo khoa mang tên là Em học tiếng Việt để giảng dạy cho các em từ lớp 1 đến lớp 12 luôn. Và Bích Ngọc được biết là cái bộ sách này hiện được sử dụng để giảng dạy ở rất là nhiều nơi như là Úc Châu, Mỹ, Canada cho những em người Việt sinh ra lớn lên ở hải ngoại. Chú đã viết cái cuốn sách này như thế nào?
Cái lý do tại sao chú soạn cái bộ sách này, chú đi quan sát những cho giáo viên dạy ở trường Việt ngữ Phú Quay á, là tên trước của trường Việt ngữ Lạc Hồng đó. Khi giáo viên dạy nói buổi trúc cái con trâu, cái đình làng, tụi nó ngồi nó ngơ ngác, thành chú mới nảy sinh ra bây giờ đó mình phải viết cái bộ sách để cho các em ở đây học nó thích hợp hơn. Thì khoảng năm 1994 á, thì Bộ Giáo dục mới cho cái funding, nó đã là mỗi trường đều làm một cái chương trình. Thì chú mới ngồi, chú với cô là dạy của chú đó, mới làm cái chương trình từ lớp 1 cho tới lớp 10. Trong thời gian này đó, chú cũng làm điều học viên cho một cái trường của Úc, nó gọi là VSL. Thì chú cũng đi học cái lối, cái chương trình mới như thế nào, học ngôn ngữ qua phương pháp giao tiếp. Cái sách cho chú á, nó gồm có dạy, nghe, đọc, nói, viết. Mình cho các từ ngữ đơn giản, hợp với cái tuổi của các em, như là gia đình, bạn bè, đồ chơi, đại khái gì đó, và cũng dạy cho các em có đánh vần. Rồi từ cái lớp 4 lên trên đó, chú soạn theo những cái đề tài, và mỗi cái đề tài đó chú phải lồng vô một cái bài mình gọi là đàm thoại. Mình phải sửa đổi hoài. Có khi mới bắt đầu rồi chú ham, chú bỏ nhiều quá, bài dài quá, rồi chú sẽ làm lần 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 lần, nó ngắn gọn dễ học, rồi sau đó thì được chấp nhận.
Dạ. Nghe chú chia sẻ về cái quá trình mà chú làm cái cuốn sách rồi dần dần cải biên để cho cái cuốn sách phù hợp với các em người Việt sinh ra lớn lên ở Úc thì Bính Ngọc cảm thấy rất là cảm phục, bởi vì nó đòi hỏi rất là nhiều công việc và cả tâm tư, tình cảm của mình trong đó nữa.
Có người xưa chinh phục, ngồi mỏi mòn đợi chờ chinh phục, hoa đã rồi lời ca vẫn còn.
Nhu cầu mà cho con em của mình đi học tiếng Việt ở Úc có nhiều không chú?
Ban đầu có nhu cầu thì nhiều lắm.
Yeah.
Em biết là hồi chú đến đây đó, nhiều nơi đã có muốn chú mở trường tiếng Việt. Thành ra chú mở ở Footscray một cái trường rồi đó, ban đầu có 60 học sinh thôi. Sinderburn này bây giờ đó, nó là 800, gần 900 học sinh á.
Sinderburn á.
Rồi ở Central West cũng rất là đông, ở trên 500-600. Nhưng mà chú thấy á, bây giờ đó, cái nhu cầu nó dường như nó có thể giảm đi. Nó có 3 lý do.
Ồ, lý do gì vậy chú?
Thứ nhất, hồi trước đây đó là học sinh qua đây đó, ba má qua đây đó là nói tiếng Việt nhiều. Các em, các cha mẹ nó nói tiếng Việt. Và ông bà nói tiếng Việt là thoải mái ở nhà các cháu. Bây giờ đó, phụ huynh á, một số sinh đẻ ở đây, cha mẹ nói tiếng Việt cũng không có được nhiều lắm. Thế nên một số là cũng không có gửi con cái đi học tiếng Việt. Cái thứ hai nữa đó, khi các em học tiếng Việt tới lớp 8, lớp 9, lớp 10, bài vở ở trường Úc nó nhiều quá. Không có muốn gửi đi học nữa, họ giảm đi. Thứ ba nữa đó, những năm gần đây đó, du học sinh qua đây nhiều lắm. Bộ giáo dục không để ý tới BC ở đây, sinh đẻ ở đây, mà ra cái đề quá cao, chung thi với nhau một đề tài. Thành các em chán nản, các em bỏ.
Nghe những cái tâm tư của chú thì thấy cũng hơi buồn, tại vì cái nhu cầu học tiếng Việt nó lại ngày một giảm xuống. Chú nghĩ sao về cái việc này, làm cách nào để mình khơi gợi được cái tình yêu tiếng Việt và khuyến khích được các bậc phụ huynh, cha mẹ cho con em đi học tiếng Việt nhiều hơn hả chú?
Mấy năm gần đây đó, trong đó có trường của chú, phụ huynh của trường của chú nữa, là viết một cái thỉnh nguyện thư lên trên nhà khẩu thí. Thì hai năm gần đây họ trả lời, nhất là năm rồi, trả lời là họ sẽ làm hai cái đề thi VCE. Đề cho du học sinh và một cái đề cho những học sinh sinh đẻ ở đây. Thì một đề thi cho các em du học sinh nó khó hơn. Phụ huynh muốn gửi của em đi học đó là gì? Học luôn tới lớp 12 đề thi tiếng Việt. Nhờ cái môn này mà nhiều em ở trường của chú đó học, nhờ cái điểm tiếng Việt này đó lên trên đại học đó, cháu vô được y khoa, đi sư phạm hay là học luật. Nó rất là quan trọng. Hy vọng là sau khi mà nhà khẩu thí đã làm hai đề thi rồi đó thì học sinh của mình sẽ học tiếng Việt nhiều hơn.
Bản thân là một người cha người ông thì chú nghĩ như thế nào về việc dạy tiếng Việt cho chính con cháu của mình ở trong nhà?
Vấn đề tiếng Việt, giữ gìn tiếng Việt hay mình gọi là ngôn ngữ đó là rất là quan trọng. Mình giữ gìn được cái ngôn ngữ, được văn hóa mình ở Úc hay ngoài đây á thì cái bản sắc dân tộc mình nó sẽ còn. Chú mong muốn là ai cũng cái quan niệm như vậy á thì cái sắc tộc của người Việt mình ở khắp nơi đều được hết. Riêng trong gia đình chú đó, hồi chú mới đến á, mấy cháu có 2-3 tuổi à, chú nói tiếng Việt cho các cháu không? Tới bây giờ các cháu lớn hết rồi, ra riêng hết rồi, không còn ở với chú nữa, nhưng mà cũng nói tiếng Việt với chú qua điện thoại hay nói ở nhà gặp ăn cơm cái này đều nói tiếng Việt hết. Đặc biệt chú rất là cảm động ngày lễ Noel hay ngày Father Day, Mother Day đó, các cháu đều viết cái thiệp bằng tiếng Việt hết. Chú giữ hoài cái thiệp mà chú giữ hoài vì cái đó chú thấy mình làm như sao đó, cái tâm tư mình vui vì các cháu cũng có viết được cái tiếng Việt, hiểu được tiếng Việt đó.
Theo chú, dạy tiếng Việt cho trẻ Úc có gì khó hả chú?
Là có những cái dấu, khó là cái dấu à. Lên xuống cái giọng nó líu lo lắm. Trẻ em mà không có ở chung trong gia đình tiếng Việt mà nói ở ngoài mình thấy nó khác lạ, nó kỳ lắm. Cái khó đó mình có thể khắc phục được. Các học sinh hay các con em nói tiếng Việt sai đó thì mình sửa đổi nó một cách rất là nhẹ nhàng. Con ơi, nói tiếng Việt này nó hay hơn, nói thêm như vậy mới đúng nè. Chứ đừng phê bình nó, con nói gì sai rồi. Con chú hồi đó chú nói gì nó ngưng liền, nó không nói nữa. Một cách rất là tế nhị để các em có thể vui vẻ mà tiếp tục học tiếng Việt. Dạy các em nhất là chấm điểm đó, cô giáo hay là ba má ở nhà mà làm bài để chấm điểm cái bài cho các em đó. Khi mà các em có lỗi nhiều đó, mình đừng có cho điểm liền. Nếu mình cho điểm, cái điểm nó thấp quá đi, nó không học nữa, nó không thích nữa, mà phải các em sửa lại. Phải sửa cái này, còn cái dấu này, câu gì như vậy. Rồi mình cho điểm cao hơn, rồi mình khen đó, mình khuyến khích đó.
Đồng
vì nó thích học tiếng Việt hơn.
Cùng nhau ta trao dồi tiếng Việt, nghe hiểu nói hay đọc và viết cho thông, yêu quê hương ta
rồi là tâm tình của một nhà giáo. Với những bậc phụ huynh thì việc giữ gìn tiếng Việt cho con là cái gốc, cái nôi trong cuộc sống hàng ngày. Chị Trần Hồng Thắm, mẹ của bé Dương Hồng Duyên chia sẻ với SBS, chị vô cùng tự hào về con khi con biết thư gửi ông bà, cha mẹ.
Chị là một người mẹ và có ba đứa con gái sinh ra và lớn lên ở Úc. Chị rất là muốn giữ tiếng Việt cho con chị. Thứ nhất là để giữ gìn cái truyền thống quê hương. Yeah. Và thứ hai là truyền thống của gia đình và để cho cái tiếng Việt của mình nó không có bị mai một ở hải ngoại.
Cái khó khăn lớn nhất khi mà mình dạy tiếng Việt cho con à?
Khi mà nó còn nhỏ đó em.
Yeah.
Thì mình dạy tiếng Việt cho nó rất là dễ. Tại vì nó chưa có đến trường thì ở nhà mình dạy nói, thì nó nghe nó nói lại. Thậm chí mình dạy đọc tiếng Việt những cái đơn giản mình dạy dễ lắm. Nó như là tờ giấy trắng vậy đó, cho nên nó tiếp thu rất là nhanh. Nhưng mà khi các cháu nó đến trường á, thì nó sẽ tăng dần theo cái mức độ, cái trình độ trong trường đó. Nó càng lên lớp tiếng Anh nó càng cao á, thì cái tiếng Việt của nó sẽ hơi bị vấp lại một chút. Cho nên chị phải tăng cường dạy nó nhiều hơn và có những cái phương pháp thích hợp hơn để mà mình để cho cái tiếng Việt của con mình nó sẽ không có bị tụt giảm đi mà nó sẽ càng ngày nó càng tiến bộ.
Cảm giác của chị như thế nào và cảm giác của ông bà cô chú nữa khi mà con cháu của chị có thể trò chuyện được với ông bà bằng tiếng Việt ?
Khi mà mình nghe con mình nó đi học về đó mà nó kể những cái chuyện trong trường trong lớp của nó bằng tiếng Việt với mình á, thì mình cảm thấy nó rất là gần gũi, cảm giác rất là thân thương, làm cho tình cảm giữa cha mẹ với con cái á gắn kết lại với nhau. Sinh nhật mà nó biết điện thoại mời ông bà tới dự sinh nhật mà mời bằng tiếng Việt, nói chuyện tiếng Việt là hỏi thăm ông bà bằng tiếng Việt, mình cảm thấy mình hãnh diện lắm. Bởi vì ông bà rất là vui khi mà con cháu nó nói chuyện tiếng Việt, ông bà vui lắm. Theo chị, nếu mà mình muốn gieo cho các con đó, cái tình yêu tiếng mẹ đẻ đó, thì mình thường xuyên nói tiếng mẹ đẻ ở nhà với con cái. Rồi mình cho các con biết rằng tình cảm của cha mẹ, của ông bà, thậm chí là tình cảm quê hương của mình, nó thể hiện qua cái tiếng mẹ đẻ rất là nhiều. Mình cho nó nghe nhạc nè, nhạc thiếu nhi nè, kể chuyện cổ tích cho con nghe. Chứ mình ru nó ngủ, mình cũng ru bằng những bài hát tiếng Việt. Cho nên là mình cho nó thấy là cái tiếng mẹ đẻ rất là dễ nghe, rất là dễ thương. Nếu mà sau này một mai con mình nó lớn, nó trưởng thành á, mà tiếng mẹ đẻ mà nó bị mai một đi á, thì thật sự cảm giác đầu tiên của mình sẽ rất là buồn, buồn lắm luôn.
Chào Hồng Duyên.
Dạ, chào khán giả SBS Radio. Em tên là Dương Hồng Duyên, đang học tiếng Việt lớp 11.
Hồng Duyên ơi, không biết là trong cái quá trình học tiếng Việt ở trường Việt ngữ Lạc Hồng thì đâu là cái niềm vui lớn nhất đối với con?
Niềm vui lớn nhất ở đang học tiếng Việt thì có thể nói được tiếng Việt rất là suôn sẻ và nói chuyện với ba mẹ thì ba mẹ vừa hiểu và mình vừa hiểu ba mẹ đang nói gì nữa.
Con có cảm thấy khó khăn gì khi mà tự nhiên cái lúc mình phải nói tiếng Việt, lúc mình phải nói tiếng Anh nó cứ phải thay đổi liên tục không?
Dạ thưa cô, không, tiếng Việt là một ngôn ngữ khác biệt với lại tiếng Anh. Tiếng Việt cũng là một ngôn ngữ mẹ đẻ và một ngôn ngữ chủ yếu trong gia đình nên không thấy khó khăn gì hết. Viết là khó nhất bởi vì phải có dấu với lại này nọ thì cháu thấy đó là khó nhất. Cháu thấy là ông bà cháu thì rất là vui vẻ vì cháu có thể giữ được cái văn hóa Việt Nam, rất là chia sẻ với mọi người và có thể chia sẻ với ông bà ngoại.
Chị Quyên Trần, mẹ của bé Xuân Việt cũng có chung tâm sự. Chị thậm chí còn gửi gắm hy vọng tình yêu ngôn ngữ vào tên của con trai mình.
Hai cháu của chị thì nói tiếng Việt rất là khá, tại từ nhỏ nói tiếng Việt với mấy cháu đó. Và chị cũng nói là, hay nói với con là mình hơn các bạn khác, bắt bàn tay của mình á, là nhờ mình biết thêm được tiếng Việt của mình. Ông bà nội cũng rất là truyền thống á. Thành ra cũng muốn các cháu nói được tiếng Việt, đọc được tiếng Việt. Nhất là gia đình mà ở bên Mỹ á. Thường là các cháu bên đó không có nói tiếng Việt. Khi nghe hai đứa con của chị nói tiếng Việt, ai cũng thích hết. Hai đứa con của chị thì không có tên tiếng Anh. Một đứa tên Vi, đứa tên Việt. Thì chị hay nói với Việt á là mẹ đặt tên Việt để làm gì? Thì Việt trả lời là mẹ đặt tên Việt để nhắc nhở Việt là người Việt Nam, Việt phải nói tiếng Việt. Cái thế hệ tụi chị ha, đến thế hệ các cháu thì cũng có thể là còn giữ được tiếng Việt. Nếu chị nghĩ thế hệ sau đó nữa, mình nghĩ tới mình cũng thấy buồn. Chị nghĩ cái quan trọng nhất là ở cương vị bố mẹ ha, thì mình nên nói chuyện tiếng Việt với con nếu mà mình muốn con mình nói tiếng Việt. Tại rất là nhiều phụ huynh nói chuyện với con nói bằng tiếng Anh không à.
Việt ơi, bây giờ thì con chào thính giả SBS Radio bằng tiếng Việt nha.
Con xin chào cô Ý về.
Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa cô, năm nay con được 10 tuổi.
10 tuổi.
Con đi học ở trường tiếng Việt, không có khó lắm mà vui.
Vui sao con kể cô nghe với?
Vì con được chơi, nói tiếng Việt và chơi với bạn mà người Việt đó. Con đang học lớp 5 thì con chưa có thờ tiếng Việt ở nhà thì mình mới biết nói tiếng Việt với mấy tiếng người kia.
Khi mà con học tiếng Việt thì con thấy cái nào khó nhất?
Dạ, con thấy Việt là khó nhất. Tại vì con người Việt Nam nên con thích học tiếng Việt.
Xin được chia sẻ tâm tình của những người đang giữ lửa cho tiếng Việt thay cho lời kết của hạt giống yêu thương đêm nay. Bích Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau.
Cái hoài bão của chú bây giờ đó thì chỉ muốn cho cộng đồng của mình phát triển tốt, các em học tiếng Việt, giữ gìn văn hóa Việt, cái nghề nghiệp mình làm, giáo dục mình tiếp tục, rồi cái đam mê, cái mình thích nữa. Mỗi buổi sáng thứ bảy chú vô trong trường đó, rồi lạnh lắm, lạnh ghê lắm, rồi phụ huynh vẫn đưa rước, rồi bữa trời mưa lắm, cũng đến đúng giờ đưa rước, rồi chú thăm mấy cái lớp học, nó mặc áo ấm mà nó ngồi cũng đầy hết trơn à. Ê, bữa trời nắng cũng vậy, làm cho cái lòng chú nó có một cái nao nao làm thế nào á, thành là chú không có bỏ được, coi như là chú trẻ đi, chú không có già nữa.
À, con trai như núi Thái Sơn, dĩa mẹ như nước sông Nguồn kể ra, một lần thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo công. À, cháu thấy là văn hóa và Tết Việt Nam là một niềm vui rất là hãnh diện.
Thì chị nghĩ rằng là cái thời gian mà đưa con đi học tiếng Việt rồi đón con về, đầu tư cho con học đó, thì thật ra nó không có đáng kể gì, nó rất là nhỏ bé so với lại cái tâm niệm của mình là muốn giữ tiếng Việt cho con mình.
Thì đi ăn nhà hàng cũng vậy, cái đi vô trả tiền xong là chào cô chủ quán là con chào cô, con cảm ơn cô, thích mất.
Thì còn nước non giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau, tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son.